chương trình Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức. Mến chào quý phụ huynh và các em đến với chương trình phát thanh Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức. Các bạn và các em thiếu nhi thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, trong một dấu chân anh hùng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời và nhân cách của thầy giáo Chu Văn An, một bậc danh sĩ lớn của dân tộc. Dù không cầm gươm giáo ra trận, nhưng bằng trí tuệ và nhân cách mẫu mực, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử, trở thành bậc thầy của muôn đời, được hậu thế kính trọng và tôn vinh.
Chu Văn An sinh năm 1292, mất năm 1370. Quý danh là Chu An, hiệu là Tiểu Ẩn, người thôn Văn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nay là xã Đại Thanh, Hà Nội. Từ thuở thiếu niên, ông đã sớm bộc lộ tư chất thông minh vượt trội. Theo Đăng Khoa Lục Bổ Dị, mới 14 tuổi, ông đã đỗ thái học sinh, học vị tương đương với tiến sĩ ngày nay. Tuy đạt thành tích cao, ông không chọn con đường quan lộ mà trở về quê mở trường dạy học. Trong suốt cuộc đời, Chu Văn An vừa là một nhà giáo mẫu mực, một thầy thuốc giàu y đức, vừa từng giữ chức quan lớn dưới triều Trần. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết, ông là người tính cương trực, thẳng thắn, xử mình trong sạch, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại khoa. Chu Văn An không chỉ dạy kiến thức kinh sử, mà quan trọng hơn, ông luôn rèn đạo đức và nhân cách cho học trò của mình. Ông luôn nhấn mạnh việc sống liêm chính trong sạch, lấy nghĩa làm trọng. Chính vì vậy, học trò của ông không chỉ học chữ, mà còn học cách làm người. Ông đào tạo được rất nhiều trò giỏi. Khoa thi năm 1314, dưới thời vua Trần Minh Tông, có hai học trò của ông đỗ thái học sinh là Lê Quát và Phạm Sư Mạnh. Cả hai đều làm quan dưới triều Trần, riêng Lê Quát được thăng đến chức thượng thư. Danh tiếng của ông từ đó vang xa. Đến thời vua Trần Minh Tông, ông được triều đình mời vào làm tư nghiệp quốc tử giám, chức quan đứng đầu trong việc dạy dỗ các hoàng tử và con em quý tộc. Ông trở thành một trong những thầy giáo đầu tiên của trường quốc tử giám, ngôi trường đại học đầu tiên ở nước ta. Đồng thời còn viết Tứ Thư Thuyết Ước, tóm tắt 4 bộ sách lớn, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học, Trung Dung, làm giáo trình giảng dạy trong trường. Đây được coi như bộ sách giáo khoa, giảng dạy nho giáo của người Việt Nam. Bên cạnh việc là một người thầy mẫu mực, ông còn là một trí thức yêu nước thương dân. Ông luôn giữ thái độ thẳng thắn, can gián nhà vua, phản đối thói tham nhũng ăn chơi sa đọa của quan lại đương thời. Trước cảnh triều Trần ngày càng suy yếu, quan lại tha hóa, vua Trần Dụ Tông chỉ ham vui chơi, Chu Văn An đã dâng lên nhà vua bản sớ nổi tiếng Thất Trảm Sớ, đề nghị chém 7 tên gian thần để cứu vận nước. Dù biết lời can gián của mình có thể khiến ông mất chức, thậm chí nguy hiểm đến bản thân, ông vẫn không ngần ngại dám vì dân vì nước, đặt nghĩa lớn lên trên lợi ích riêng. Tiếc rằng bản sớ đã không được vua chấp nhận, ông bèn treo ấn từ quan về sống ẩn dật ở vùng núi Phượng Hoàng Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nên là thành phố Hải Phòng. Ông lấy hiệu Tiểu Ẩn, tiếp tục sự nghiệp dạy học và viết sách. Ông mất năm 1370, thọ 78 tuổi. Sau khi mất, ông được vua Trần Nghệ Tông truy tặng tước Văn Trinh Công. Tư tưởng coi trọng đạo làm người, lấy chính nghĩa làm gốc của ông có ảnh hưởng sâu rộng, không chỉ với học trò đương thời mà còn in dấu trong truyền thống giáo dục Việt Nam suốt nhiều thế kỷ. Hậu thế gọi ông là Vạn Thế Sư Biểu, nghĩa là người thầy chuẩn mực muôn đời, biểu tượng cho đạo đức và trí tuệ. Ông đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp giáo dục. Tên tuổi của ông được thờ trong văn miếu quốc tử giám cùng với Khổng Tử và các bậc hiền triết, là nhân cách cao đẹp cho các thế hệ sau noi theo. Ngày nay trên khắp cả nước có nhiều trường học, con đường mang tên Chu Văn An. Hình ảnh ông không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục mà còn là tấm gương sáng cho mọi thế hệ về nhân cách, đạo lý sống. bạn và các em thân mến, Tết Trung Thu là một ngày lễ đặc biệt gắn liền với ký ức tuổi thơ, với những đêm rước đèn múa lân rộn ràng và mâm cỗ trong trăng đầy sắc màu. Thế nhưng ít ai để ý rằng bên cạnh tên gọi quen thuộc là Tết Trung Thu, ngày lễ này còn được gọi bằng một cái tên khác, đó là Tết Trong Trăng. Vậy tại sao lại có tên gọi này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ các em nhé.
Trung Thu theo âm lịch rơi vào ngày 15 tháng 8 là thời điểm mà mặt trăng được cho là tròn, sáng và đẹp nhất trong năm. Trăng rằm tháng 8 tỏa ánh sáng dịu dàng, thanh khiết, đem lại cảm giác an yên cho con người sau những ngày lao động vất vả. Người xưa coi đây là dịp trăng thu bạch, gió thu thanh, vừa thích hợp để thưởng ngoạn, vừa để xuân về. Theo các nhà nghiên cứu, Tết Trung Thu có từ lâu đời, bắt nguồn từ nền văn hóa nông nghiệp lúa nước. Người nông dân thường dựa vào mặt trăng để tính thời gian gieo trồng và thu hoạch mùa màng. Đêm rằm tháng 8 là lúc vụ mùa gần như đã xong, con người có thể nghỉ ngơi, tổ chức lễ hội cảm ơn trời đất. Ngoài ra, trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện thú vị gắn với Tết Trung Thu. Người thì kể về chú Cuội ngồi gốc cây đa trên cung trăng, người thì nói về chị Hằng xinh đẹp dịu hiền. Với trẻ em, Trung Thu là dịp được rước đèn, xem múa lân, phá cổ và ăn bánh Trung Thu thơm ngon. Với người lớn, Trung Thu lại là dịp để sum họp, ngồi bên nhau ngắm trăng, uống trà, kể chuyện. Vì thế Trung Thu còn được gọi là Tết Đoàn Viên, bởi nó mang mọi người lại gần nhau hơn. Đây cũng là lúc mọi người vừa ngắm trăng vừa chia sẻ tâm tình. Chính vì thế tên gọi Tết Trong Trăng đã ra đời, nhấn mạnh đến việc ngắm trăng, trong trăng và gửi gắm bao ý niệm vào vầng trăng sáng. Ở đây trong không chỉ là hành động ngắm nhìn đơn thuần mà còn là hàm chứa những tầng ý nghĩa phong phú. Trước hết đó là sự gắn kết với thiên nhiên. Người Việt vốn sống nông nghiệp luôn phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ. Trăng vừa là thước đo thời gian trong âm lịch, vừa là biểu tượng của mùa màng bội thu. Trăng tròn tháng 8 được coi là báo hiệu vụ mùa đã hoàn tất, nông dân được nghỉ ngơi tận hưởng thành quả. Bởi vậy, trong trăng chính là ngắm nhìn thành quả của đất trời, cảm tạ thiên nhiên đã ban cho con người mùa màng no đủ. Thứ hai, trong trăng còn có thể khát vọng xuân vầy đoàn tụ. Trăng tròn là hình ảnh của sự viên mãn đầy đủ. Người xưa quan niệm rằng ngắm trăng rằm Trung Thu cũng là mong ước cho gia đình đoàn viên hạnh phúc trọn vẹn. Với những người tha hương, ánh trăng Trung Thu gợi nỗi nhớ quê hương, cha mẹ, người thân. Ngoài ra trong trăng còn gợi ra một giá trị tinh thần, đó là hướng thiện và mơ ước. Bởi vì trăng là biểu tượng của sự tinh khiết vĩnh hằng, vậy nên khi ngắm trăng, con người như tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Không chỉ ở Việt Nam, Tết Trung Thu còn được tổ chức ở nhiều nơi khác. Ở Trung Quốc, người ta cũng ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng, kể chuyện chị Hằng thả đèn hoa đăng. Ở Hàn Quốc, Trung Thu có tên gọi là Chuseok, nghĩa là lễ tạ ơn. Đây là dịp người dân về quê dâng lễ tạ ơn tổ tiên tảo mộ. Ở Nhật Bản, Tết Trung Thu gọi là Tsukimi, nghĩa là lễ hội ngắm trăng. Người Nhật thường trang trí bằng cỏ lau, uống trà và ăn bánh gạo tròn để cầu may. Dù mỗi nơi có cách tổ chức khác nhau, nhưng điểm chung là mọi người đều hướng về ánh trăng rằm, cùng chia sẻ niềm vui và ước mong hạnh phúc đoàn tụ. Trong cuộc sống hiện đại với nhiều loại hình văn hóa giải trí khác nhau, nhưng Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết Trong Trăng vẫn có sức sống riêng. Bởi đây không chỉ là dịp vui chơi của trẻ em mà còn là cầu nối văn hóa gắn kết cộng đồng. Những khoảnh khắc ấy không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng truyền thống.
Ông sao xanh
Vừa rồi là bài hát Chiếc đèn ông sao. Các bạn và các em thân mến, Tết Trung Thu không chỉ rực rỡ dưới ánh trăng rằm mà còn trở nên tưng bừng với nhiều hoạt động quen thuộc như là múa lân, rước đèn, phá cổ. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau khám phá những nét đặc sắc làm nên không khí vui tươi của ngày hội Trung Thu nhé.
Với trẻ em, Tết Trung Thu còn được gọi là Tết Thiếu Nhi, là dịp để các em được vui chơi rước đèn, phá cổ, nhận quà và nghe những câu chuyện cổ tích về chú cuội chị Hằng. Trong dịp Tết Trung Thu, múa lân luôn là hoạt động được mong chờ nhất. Tiếng trống dồn dập vang lên, những chú lân rực rỡ sắc màu tung mình nhảy múa, mang đến niềm vui, sự may mắn và bình an cho mọi người. Đi cùng đoàn lân thường có ông đĩa với nụ cười hiền hậu hay là tề thiên đại thánh tinh nghịch, làm không khí càng thêm sôi động. Ngày nay, múa lân không chỉ có vào dịp Tết Trung Thu mà còn xuất hiện trong nhiều dịp như khai trương cửa hàng, khai mạc lễ hội hay các chương trình ở trường học, công viên, trung tâm thương mại. Ở đâu có tiếng trống lân, ở đó có niềm háo hức của trẻ nhỏ và sự hứng khởi của người lớn. Một trong những hoạt động đặc trưng và được yêu thích nhất của trẻ em trong dịp Trung Thu là rước đèn phá cổ. Lồng đèn có muôn hình muôn vẻ như ngôi sao năm cánh, hình cá chép, hình cánh bướm, hình con thỏ. Trước đây, đèn lồng chủ yếu được làm từ tre, giấy kiến nhiều màu, thắp bằng nến. Ngày nay, để đáp ứng nhu cầu của trẻ em, đèn lồng đã được cải tiến bằng công nghệ hiện đại với bóng LED, phát sáng nhiều màu, thậm chí kèm cả nhạc vui nhộn khiến không khí rước đèn thêm phần sôi động. Theo truyền thống thì mỗi màu sắc của đèn lồng đều mang một ý nghĩa riêng, như là màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc, màu vàng gợi sự thịnh vượng, no đủ, còn màu xanh thì biểu hiện cho bình an và trường thọ. Vì thế rước đèn không chỉ là trò chơi của tuổi thơ mà còn chứa đựng niềm tin và ước vọng tốt đẹp. Ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ bé như xua đi bóng tối, đồng thời mang đến sự ấm áp, an lành cho mọi người. Sau khi rước đèn và múa lân, trẻ em lại háo hức chờ đợi khoảnh khắc phá cổ Trung Thu. Phá cổ chính là lúc mọi người cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cỗ trong trăng, thưởng thức những món ăn đặc trưng. Mâm cỗ thường được chuẩn bị chu đáo với bánh nướng, bánh dẻo cùng các loại hoa quả được bày biện đẹp mắt. Khi trăng lên cao, cả nhà cùng nhau trò chuyện, cắt bánh, chia trái cây, cùng nhau thưởng thức chuyện trò. Phá cổ không chỉ đơn giản là ăn uống mà còn tạo ra không gian ấm cúng. Và trong lúc phá cổ, người lớn sẽ trò chuyện, thưởng thức bánh, uống trà. Trẻ em thì nô đùa, cầm đèn lồng và hát những bài hát Trung Thu vui nhộn. Đây cũng là dịp để gia đình đoàn tụ, thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó. Chính vì thế, phá cổ đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu, góp phần làm nên sự trọn vẹn cho Tết Trung Thu. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, có thêm thật nhiều trò chơi hiện đại, những khu vui chơi mới lạ, hấp dẫn. Thế nhưng, mỗi khi Tết Trung Thu về, các bạn nhỏ vẫn háo hức chờ đợi. Bởi Tết Trung Thu chính là ngày hội của tình thân, của niềm vui sum họp. Tiếng trống múa lân rộn rã, những đoàn rước đèn lung linh trên khắp nẻo đường hay mâm cỗ đầy ắp bánh trái, tất cả những hoạt động ấy giúp trẻ em thêm yêu tuổi thơ, yêu gia đình và trân trọng những giây phút được sẻ chia bên nhau. Đó cũng chính là lý do Tết Trung Thu luôn được gìn giữ và trân trọng qua bao thế hệ.
Các bạn và các em thiếu nhi thân mến, đến nay chương trình Tuổi Thơ Hành Trình cùng Kiến Thức xin được khép lại và nói lời chào tạm biệt. Các bạn và các em đừng quên khung giờ quen thuộc vào lúc 11 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần và cùng đón nghe những câu chuyện thú vị và bổ ích. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn và các em vào chương trình tuần sau.